Ngài Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay đảnh lễ bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy vào đời mạt thượng pháp, trong cõi ta bà này có vị nào giúp cho những người đời mạt pháp biết sống với tâm thanh tịnh của chính mình để không bị sự cuốn hút của nhân quả nữa không? Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ông có lòng thương chúng sanh đời mạt pháp mà hỏi như vậy. Chứ đến thời kỳ đó, pháp môn tu thanh tịnh thiền của Như Lai sẽ có người chỉ hết sức rõ ràng, nhưng cũng không có bao nhiêu người chịu thực hành mà thích đi làm mướn cho kẻ khác. Vì sao vậy? Vì thời đó vật chất quá nhiều, người có vật chất nhiều ở cõi này, họ lại vọng tưởng đến cõi nào đó cho là đẹp đẽ hơn, hoặc khi họ bị già yếu muốn trở lại cõi này tiếp tục được giàu sang nữa. Còn người nghèo họ muốn giàu sang nên bị người lanh lợi có sắc diện bên ngoài đẹp mắt dụ dỗ nói những thứ không có thật nhưng lại đúng ý những người tham, nên có rất nhiều người nghe và làm theo. Vì trong tánh người có tham nên họ bị những người khôn lanh lôi kéo rất dễ dàng. Người ngu đã nghe theo rồi mà muốn nhiều người ngu theo mình nữa, ông có biết tại sao như vậy không? Vì tổng thể 16 thứ của tánh người gọi là chấp ngã, tức chấp cái hiểu biết ta là trên hết. Khi người khôn lanh dụ được nhiều người ngu khờ là làm tôi tớ cho họ rồi, họ muốn giữ chân những người không dám phản bội họ, nên họ liền đưa ra hù dọa như sau: ai răng rắc làm theo những lời họ dạy bảo thì được về nhà họ ở, còn ai không tiếp tục nghe họ sẽ bị họ đầy xuống chỗ khổ sở, không ngày nào ngóc đầu lên được. Đây là thuật những người khôn lanh nơi thế giới loài người đó. Tại sao loài người bị người khôn lanh lường gạt dễ dàng như vậy? Vì trong tánh người có cái tưởng tham và kiến quá mạnh, nên trí khôn loài người bị che khuất. Vì vậy, hèn nhát của loài người tự nhiên phát sanh ra là lý do này. Như Lai nói rõ thêm, khi Như Lai nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh, có nghĩa là Như Lai có thần lực của thanh tịnh thiền mà còn không giúp được ai bao nhiêu, huống chi đời mạt pháp. Người nhận được mạch nguồn thiền làm sao giúp ai được, nên họ chỉ giúp cho người khác bằng cách là đem lời nói hay văn viết phổ biến, ai có duyên lớn mới lãnh hội được. Ngày Xá Lợi Phất lại thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn dạy, vào đời mạt thượng pháp, loài người rất thông minh, những người tu pháp môn thanh tịnh thiền của Đức Thế Tôn dạy, chắc có lẽ những người tu trong chùa đời mạt thượng pháp họ tu dễ dàng thành tựu, có phải như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất: Này ông Xá Lợi Phất, câu hỏi của ông xem như rất thuận lý, nhưng đến đời mạt thượng pháp, người tu trong chùa không được thuận tiện bằng người tu tại gia. Vì sao vậy? Vì đến đời mạt thượng pháp, người tu trong chùa họ thích làm những việc có hình tướng để khoe với người chung quanh, nên pháp môn tu thanh tịnh thiền người trong chùa khó nhận ra. Còn người ở ngoài đời, nếu họ thích tu thanh tịnh thiền thì sẽ dễ dàng thành công hơn. Vì sao họ tu dễ thành công hơn? Vì tu thanh tịnh thiền mà không dùng hình tướng bên ngoài, nên người mà không lo nhiều dễ dàng thành tựu hơn. Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, người tu trong chùa có bề thuận tiện hơn người tại gia, cớ sao người tu tại gia lại dễ dàng thành công hơn người tu trong chùa? Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất: Này ông Xá Lợi Phất, đây là câu hỏi xem bình thường, nhưng xét về ý sâu xa lại không bình thường chút nào cả. Sở dĩ vào thời mạt thượng pháp, người tu trong chùa khó nhận ra mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy sau cùng, còn người tu tại gia họ dễ dàng nhận ra là có các nguyên do sau đây. Dạng người thứ nhất, người xuất gia họ quan niệm ra khỏi nhà thế tục để vào nhà chùa, tức vào nhà của Như Lai. Họ dụng công tu thiền kiểu này, quán thiền kiểu nọ để tìm cho được Phật tánh của chính họ, có nghĩa là họ muốn làm sao cho thân và tâm của họ phát ra những thứ kỳ diệu để đi khoe với người xung quanh. cũng như muốn thu nhận đệ tử nhiều để họ có địa vị cao, vân vân. Các ông nghĩ sao? Phật tánh là cái chân như của mình, tức nó là tự nhiên như vậy. Nếu dụng công tu để loài ra Phật tánh mà ông dụng công tu để có đó là bỏ đi. Vậy các ông hãy nghe lời dạy của Như Lai. Phật tánh vốn ở sẵn nơi ta, ngoài ta tìm Phật ắt theo tà, theo tà bị đi trong lục đạo, đi trong lục đạo biết kiếp nào ra. Chỉ cần nghe tiếng ầm ầm nổ, xé nát màn đêm sẽ thấy đường. Đường về quê cũ không xa lắm, chỉ tại lòng ta chẳng chịu về. Đức Phật hỏi, các ông có hiểu bài kệ chỉ thanh tịnh thiền của Nhĩ Căn này không? Tất cả các môn đồ của Đức Phật và đại chúng đều trả lời là hiểu. Đức Phật dạy thêm, như vậy Như Lai yên lòng nhập Niết Bàn rồi. Sau này các ông dùng nhiều phương tiện dạy lại cho hậu nhân, để không phụ lòng Như Lai đem chánh pháp thanh tịnh thiền này dạy lại cho chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Ngài A Nan Đà từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, sư huynh Maha Ca Diếp là tổ đời thứ nhất, còn thứ hai là con. Vậy chúng con truyền bá như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy Ngài A Nan Đà, này Tôn giả A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, việc truyền thanh tịnh thiền Như Lai dạy ở cõi Ta Bà này, nơi mặt bằng trên núi Linh Sơn, Như Lai đã truyền cho ông Maha Ca Diếp, sao ông Maha Ca Diếp sẽ truyền lại cho ông? Pháp môn này rất mầu nhiệm, không viết ra thành văn, nên không truyền theo kinh điển thông thường được. Như Lai đã căn dặn ông Maha Ca Diếp, sau này ông tịch sẽ truyền lại cho A Nan làm tổ thứ hai. Sẵn đây, Như Lai căn dặn ông, nhớ truyền mãi đừng cho đoạn dứt. Như Lai huyền ký cho các ông và đại chúng biết, người làm tổ sau cùng ở nước Ấn này là một vị thái tử như ta. Vua cha và hoàng hậu tu theo đạo Bà La Môn. Khi ông ấy nghe được lời dạy của tổ trước, ông nhận được mạch nguồn thanh tịnh thiền và vượt biển về phương Đông truyền bá. Ông vào nước đầu tiên, nhà vua không biết mạch nguồn thiền là gì, nên nhà vua không nhận. Vị tổ ấy đành tiếp lên phương Bắc, đến một ngôi chùa, ngồi đó suốt 9 năm trong hang đá. Sau đó có một người kiên cường gan dạ đến dâng một phần thân thể để nhận mạch nguồn thiền. Như vậy, mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai chảy về phương Đông đã có người tiếp nhận. Vừa trao mạch nguồn thiền xong, vị tổ ấy nói rộng về thiền thanh tịnh ở nơi công cộng. Giáo pháp thanh tịnh thiền này nếu đem so sánh với những giáo pháp mà Như Lai dạy trước, người nghe theo giáo pháp thanh tịnh thiền này cho là tà đạo, nên đầu độc tổ ấy đến 6 lần. Lần sau cùng vị tổ ấy phải từ bỏ xác thân. Như Lai nhắc lại cho các ông nhớ, các ông tu theo các pháp môn ban đầu của Như Lai dạy. Nếu người nào tu được thành tựu và an trú trong Niết Bàn trước này, thì Niết Bàn trước đó, nếu đem so sánh Niết Bàn thanh tịnh thiền này, thì Niết Bàn trước chỉ là 1 giờ hay 1 ngày mà thôi. Khi Như Lai đem so sánh 2 Niết Bàn, ông xá lợi cho Như Lai bị ma ám. Tất cả các người có mặt cũng nghi như thế, nên có trên 5.000 người bỏ đi. Như Lai liền dùng thanh tịnh thiền cực mạnh để giữ một số người ở lại và nói, số người các ông còn ở lại đây, nếu người nào muốn được rơi vào bể tánh thanh tịnh mà 10 phương chư Phật đang sống, thì tâm các ông phải tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Nếu không rơi vào bể tánh thanh tịnh được, thì ít ra các ông cũng cảm nhận được kỳ diệu của thanh tịnh thiền. Khi Đức Phật vừa dứt lời, Ngài liền bủa thanh tịnh thiền cực mạnh, làm cho quả núi Linh Sơn và một vùng rộng lớn xung quanh núi không biết xa là bao nhiêu, khí hậu mát mẻ, bầu trời không nắng mà sáng, cây cỏ hoa lá tươi hẳn lên, làm cho những người có mặt tại núi Linh Sơn và xung quanh núi ai ai cũng cảm nhận được sự diệu của thanh tịnh thiền mà Đức Phật bủa ra. Trong 1.250 người có mặt, duy nhất chỉ có Ngài Xá Lợi Phất được rơi vào bệ tánh thanh tịnh mà 10 phương chư Phật đang sinh sống. Khi Ngài Xá Lợi Phất được trở lại thế giới loài người, có trình với Đức Phật những gì mà Ngài thấy và biết ở trong bệ tánh thanh tịnh. Đức Phật xác nhận là phải. Nhờ Đức Phật xác nhận đúng, nên Ngài Xá Lợi Phất có trình thưa với Đức Phật như sau: Con xin sám hối với Đức Thế Tôn. Trước đây con nghi ngờ Đức Thế Tôn bị ma ám. Nhờ siêu đại thần lực thanh tịnh thiền của Như Lai trợ giúp, nên con được rơi vào bệ tánh thanh tịnh Phật tánh. Con đã thấy biết thật rõ ràng những gì trong bệ tánh thanh tịnh Phật tánh mà mười phương chư Phật đang sinh sống. Hôm nay thật sự con là người thấy, nghe, biết và tu đúng theo lời của Đức Phật dạy. Con mới biết mình là một Phật tử, con Phật chân chánh. Đức Phật mới nói với ông Xá Lợi Phất: Này ông Xá Lợi Phất, giờ này Như Lai công nhận ông là một Phật tử chân chánh. Ông nên đem lời chân thật của Như Lai dạy hôm nay. Sau này có ai muốn tu để được vào bệ tánh thanh tịnh, ông nên thật lòng dạy lại cho họ. Còn người tu ham mê thần quyền, cầu lại thần linh, những người thích làm tôi tớ cho người khác, cũng có nghĩa là họ muốn đi mãi mãi trong sáu nẻo luân hồi. Những người này một lời không nói, một câu cũng không chỉ. Vì sao Như Lai căn dặn kỹ như vậy? Vì những người này nghiệp thức của họ đã chứa đầy trong tàng thức của họ từ nhiều đời nhiều kiếp, không ai tài nào cải ra được. Như Lai có thần thông phép màu đầy đủ mà còn không giúp được họ, huống chi là các ông. Thôi, các ông cứ để tự nhiên họ đi trong lục đạo luân hồi, chừng nào họ chán họ đi tìm đến các ông không cần phải lo. Như Lai nói trở lại, vị thái tử nói pháp môn thiền thanh tịnh nơi công cộng, vị này bị các người tu theo lời dạy của Như Lai ban đầu đầu độc chết. Vì sao các người tu lại có lòng ác như vậy? Vì những người này giống như các ông, khi nghe Như Lai nói về thanh tịnh thiền vậy, các vị này cũng tưởng rằng vị tổ này bị ma ám nên tìm cách giết vị ấy.